Một câu hỏi khác, khi đọc kinh mà không có chuông mỏ thì có kết quả không? Chuông mỏ là một phương tiện để nhạc cụ hóa cái thời kinh, làm cho chúng ta đỡ buồn ngủ. Nó đã trở thành là cái nếp văn hóa Phật giáo tại các nước Phật giáo đại thừa, trong đó có Việt Nam. Người Trung Quốc á, tụng niệm tán á, giống như là các cái truyền thống ca dân gian của họ, bao gồm hát quảng, hồ quảng và hát bội. Còn người Việt Nam mình á, cái tụng niệm bây giờ nó gần giống với cái cải lương. Nó có những cái điệu ngân nga trầm bổng mà các thầy miền Nam tụng y hệt như cải lương luôn. Ai mà nghe thầy Chí Thoát tụng là mê muốn chết. Cái giọng nó ngọt ngào, rất hấp dẫn, lên xuống du dương trầm bổng. Vậy cho đó mỏ điểm vào nó tạo thành một cái bản nhạc giao hưởng mà nghe đó, nó giúp cho tâm chúng ta hướng vào cái nội tại sâu lắng, quên đi nỗi khổ niềm đau, rũ bỏ các cái nghiệp phạt. Do đó có thì tốt, không có cũng không sao, thì nó là hỗ trợ thôi. Các Phật tử tại nhà đó thì không cần phải tụng chuông mỏ nha, và cũng không cần tụng kinh vào thời khuya. Chồng á đi làm về trễ, ông ngủ đến 6 giờ 7 giờ mới thức dậy, mà 4 giờ mình gõ mỏ tóc 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 tóc, hỏi chứ sao mà ông phiền, không phiền não cho được. Mục đích đó, ngoài nhạc cụ hóa, chuông và mỏ nó còn là cái nhịp trường canh. Trường canh là một khái niệm để giúp cho chúng ta, nhiều người trong cùng một lúc tụng niệm, không có người giọng cao giọng thấp, giọng trước giọng sau, nó đều nhau. Ngày nay có được cái micro nó giúp cho trường canh khá tốt rồi. Bây giờ mình tụng một mình ở nhà gõ mỏ làm chi cho mỏi tai, đánh chuông chi, không cần. Do đó khi thấy cái dấu tròn trong bài kinh thì cứ xá hoặc là lại, còn không cần phải mỏ. Thậm chí á, ngay cái giờ người thân mình á mệt mỏi đang ngủ, ta không cần phải tụng lên tiếng nữa, tụng bằng tâm, hiểu rõ nghĩa lý để biến nó trở thành một thực phẩm và tiêu hóa trong đời sống hàng ngày. Thì người tụng kinh như thế này đó, ngoài cái phước báo tôn kính Phật pháp tăng, còn có được cái phước trí tuệ, tức là hiểu sâu lời Phật dạy, cho nên chúng ta vượt qua được những nỗi khổ niềm đau. Đó là tụng kinh đúng cách. Và tụng kinh để cầu phúc, tụng kinh để tính công, tụng kinh để trả bài với Phật á, nó giống như paracetamol trị giảm đau, paracetamol trị nhức đầu, thuốc dầu cá tăng trưởng bộ nhớ, làm sáng mắt, đọc hoài mà không chịu uống gì chứ. Lưu ý cái đó. Trong kinh Bách Vụ đó có một ngụ ngôn Đức Phật kể thế này: có một thầy thuốc giỏi trị bệnh đông y, đi đến một cái ngôi làng gặp một bệnh nhân mà theo bệnh của ông ta chẩn đoán đó thì buộc phải ăn thịt của con gà ác thì mới hết bệnh. Ông bệnh nhân đó nghe mừng lắm. Ông có 3 con gà ác trong nhà, xin lỗi, có 3 con gà trong nhà, ông đem ra ông làm thịt hết, nấu theo cái kiểu gà ác, ăn hết rồi bỏ lơ luôn, không thèm ăn nữa. 2 tháng sau ông tới thăm bệnh nhân này thì thấy bệnh nhân, ủa tại sao không hết bệnh, bao nhiêu người mình trị đều hết bệnh hết mà ông này còn nguyên. Hỏi ra mới biết rằng là ông này không ăn có 1 lần à, thay vì ta phải ăn đều để cái dược chất á nó đưa vào trong cơ thể, nó mới điều trị tạo ra kháng thể tốt vượt qua được cái cơn bệnh. Ngày nay đó thì khoa học cho chúng ta biết á, cái cơ thể của mình mỗi ngày nó tiêu thụ được vài trăm calori đó, tùy theo người cao người thấp, người ở nhiệt đế hay là người ở xứ lạnh. Còn mình ăn có quá dư thừa nó cũng thảy ra đường mồ hôi, đường phẩn, đường tiểu là không có giá trị, rồi lúc nó giữ lại trong cơ thể và dẫn đến nhiều bệnh tật nữa. Và Đức Phật thấy rõ chuyện này, cho nên Đức Phật dạy các tu sĩ đó ăn ít, ngủ ít, tiêu thụ ít thì sống thọ hơn người bình thường. Đừng có tưởng ăn nhiều mà sống thọ nha, ngủ nhiều là chết sớm á. Những tù nhân mà không bị hành hạ đánh đập á sẽ sống tuổi thọ trung bình hơn những người không bị ở tù đó là 10 năm. Những ông hoạt động chính trị mà bị ở tù là sống thọ lắm, Fidel Castro hay là Nelson Mandela, những nhà chính trị cộng sản, chúng ta thấy sống 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi như Đại tướng Võ Nguyên Giáp không phải là ít. Còn người mà đầy đủ hết mọi thứ thì lại sống thiểu. Do đó đó là lúc mà chúng ta đọc kinh đó là phải tiêu thụ, tức là làm sao ứng dụng thông qua cái hiểu, chứ không nên bận tâm quá nhiều về chuông và mõ, vốn chỉ là một cái phương tiện thôi chứ không phải là cái quan trọng không thể không có.